Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam nói đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai khó khăn hơn nhiều. 6 người ở Quảng Ninh lĩnh án tù vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Các toán cứu hộ tìm kiếm xác người sống sót sau vụ nổ lớn tại Beirut, Liban. Và đại sứ Trung Quốc nói Bắc Kinh không muốn quan hệ với Mỹ thêm căng thẳng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu tất cả các địa phương sẵn sàng cho tình huống dịch lan rộng trên cả nước, nhưng chính phủ Việt Nam hiện không có kế hoạch cách ly toàn xã hội như đợt bùng phát hồi đầu năm. Chỉ trong 10 ngày kể từ khi dịch bùng phát trở lại từ những ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 3 tháng được phát hiện ở Đà Nẵng, dịch COVID-19 đã lan tới 11 tỉnh thành, theo Bộ Y tế. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được truyền thông trong nước trích lời cảnh báo hôm 5 tháng 8 rằng đợt dịch COVID-19 đang diễn ra tại nước ta phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Ông Long nói với các giám đốc sở y tế của 63 tỉnh thành trên cả nước trong cuộc họp giao ban định kỳ rằng tốc độ lây lan của dịch nhanh hơn, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại cộng đồng và gia đình. Bộ Y tế yêu cầu tất cả các địa phương kích hoạt các kịch bản cho tình huống dịch lan rộng. Ngay bây giờ, các địa phương khi chưa có dịch cũng phải chuẩn bị cho tình huống này. Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết trong bối cảnh hiện nay, khống chế dịch không còn là việc riêng của Quảng Nam, Đà Nẵng, mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi vì những nỗ lực chống dịch từ rất sớm gồm cách ly xã hội trên toàn quốc. Hiện không có kế hoạch áp dụng một lệnh cách ly diện rộng tương tự mà chỉ phong tỏa những vùng được coi là điểm nóng của dịch. Những nơi không có lây nhiễm trong cộng đồng mà chỉ có người trở về từ các vùng dịch thì khoanh vùng phạm vi ở mức độ vừa đủ, hạn chế giãn cách một cách tràn lan, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hôm 3 tháng 8. Người phát ngôn Chính phủ được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích lời nói thêm rằng chỉ tập trung phong tỏa những nơi có dịch để dập dịch, đồng thời bảo đảm kinh doanh thông thương nền kinh tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 4 tháng 8 cũng đưa ra thông tin tương tự khi nói rằng tinh thần là quyết không để làn sóng dịch bệnh thứ hai xảy ra ở Việt Nam, không để quay lại giãn cách xã hội trên diện rộng ở quy mô toàn quốc. Vì vậy, việc khoanh vùng thực hiện trên phạm vi nhỏ nhất có thể, còn những nơi khác phải trong trạng thái bình thường mới để phát triển, theo tuổi trẻ. Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội trong 3 tuần vào tháng 4, mở cửa lại nền kinh tế vào đầu tháng 5 và duy trì được tình trạng không có lây nhiễm trong cộng đồng trong 99 ngày. Đã có 8 người tử vong đầu tiên vì virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, từ khi dịch bùng phát trở lại trong hơn 10 ngày qua ở Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam chiều 5 tháng 8 công bố thêm 41 ca COVID-19, trong đó có 40 ca ghi nhận tại cộng đồng, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 713. Theo truyền thông trong nước, 34 trong số hơn 40 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Đà Nẵng, thành phố du lịch biển miền Trung và hiện đang là ổ dịch lớn nhất trong đợt bùng phát mới ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hôm 1 tháng 8 nói họ có kế hoạch tiến hành xét nghiệm toàn bộ 1,1 triệu dân Đà Nẵng, một trong những biện pháp phòng dịch chưa từng được tiến hành trước đây nhưng sẽ được áp dụng trong lần chống dịch lần này, mà các lãnh đạo chính phủ nói là phải quyết liệt và cương quyết để giúp hạn chế những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội. Đà Nẵng đã áp dụng lệnh phong tỏa từ tuần trước, ban hành lệnh cấm đi lại trong và ra khỏi thành phố, cũng như đóng toàn bộ các điểm du lịch và giải trí ở đây, nơi chỉ vài tuần trước đó đã đón hàng chục nghìn du khách từ nhiều tỉnh thành, trong đó phần nhiều từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới thăm.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hôm 4 tháng 8 tuyên án tù từ 2 năm tới 6 năm đối với 6 người đàn ông liên quan tới một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, VN Express đưa tin. 6 bị cáo tuổi từ 19 tới 24 bị cáo buộc về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm có Vòng A Sủi và em ruột Vòng A Hây, Ninh Văn Xuân, Phùn Quay Phóng, Phùn Văn Dũng. Tất cả đều cư ngụ tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Và bị cáo cuối cùng là Lý A Tằng, cư ngụ tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Vòng A Sủi đã rủ em trai là Vòng A Hay và anh họ là Lý A Tằng tổ chức đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sủi có nhiệm vụ liên hệ với bên Trung Quốc, Hay chịu trách nhiệm tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đối tác Trung Quốc trả tiền công 4.000 nhân dân tệ một người nếu mọi việc suôn sẻ. Số tiền này tương đương với khoảng 13,5 triệu đồng. Cáo trạng cho biết đường dây này đã hai lần tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2020. Sau khi sự việc bại lộ, các đối tượng đã ra đầu thú, khai nhận là đã móc nối với người Trung Quốc qua WeChat, đưa họ từ Đông Hưng, Trung Quốc đến Móng Cái bằng cách vượt sông biên giới, rồi dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và những nơi khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vòng A Sủi 6 năm tù, Vòng A Hay 6 năm tù, Lý A Tằng 5 năm tù, Ninh Văn Xuân 2 năm tù, Phùn Quay Phóng 4 năm tù và Phùn Văn Dũng 2 năm tù. Các bản án tù này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường các nỗ lực nhằm triệt hạ các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam giữa một vụ bộc phát dịch COVID-19 mới đã gây ra nhiều ca tử vong trong mấy ngày gần đây.
Nền kinh tế của Việt Nam đã bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây giữa lúc đại dịch virus corona bùng phát trở lại. Và theo Ngân hàng Thế giới, quốc gia Đông Nam Á này phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để tránh bẫy kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức 0,4% trong quý 2 của năm nay, một tỷ lệ đặc biệt trong đại dịch, nhưng đó là một mức tăng trưởng thấp nhất trong 35 năm qua, theo kinh tế gia trưởng và người đứng đầu chương trình quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, ông Jack Morissette. Chính phủ Việt Nam ước tính rằng hơn 30 triệu lao động, chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động trên toàn quốc, đã bị ảnh hưởng vào thời điểm cao trào của lệnh cách ly toàn xã hội hồi tháng 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng 33% trong quý 2 năm nay, trong khi mức thu nhập trung bình trên một lao động giảm 5%. Nhìn về phía trước, nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước các làn sóng dịch virus corona mới, và ngay cả khi không có những làn sóng mới thì Việt Nam cũng có thể bị kẹt trong cái mà chúng ta có thể gọi là bẫy kinh tế COVID-19, ông Morissette nhận định trong một bài blog đăng trên trang web của World Bank ra hôm 4 tháng 8. Nhận định của ông Morissette được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang chống chọi với một làn sóng lây nhiễm mới trong cộng đồng ở Việt Nam, với hàng trăm ca dương tính mới và 8 trường hợp tử vong đầu tiên vì COVID-19 được ghi nhận. Nhà kinh tế trưởng của World Bank tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ không hoàn toàn dựa vào hai động lực tăng trưởng truyền thống, gồm nhu cầu nước ngoài và tiêu dùng tư nhân. Do sự bất định trong bối cảnh đại dịch trong nước và quốc tế, các hộ gia đình không muốn rủi ro sẽ hạn chế kế hoạch đầu tư và tiêu dùng của họ, trong khi các nhà xuất khẩu sẽ tiếp tục bị hạn chế di chuyển quốc tế và sự sụt giảm về thu nhập toàn cầu. Ông Morissette đưa ra một ví dụ là ngành du lịch Việt Nam sẽ có thể mất đi 20 triệu khách quốc tế dự kiến tới thăm Việt Nam trong năm nay. Nhưng theo một cập nhật kinh tế mới nhất của World Bank có tiêu đề "Đâu sẽ là bình thường mới cho Việt Nam? Tác động kinh tế của COVID-19", thì dù sao Việt Nam vẫn ở một vị trí tốt để thoát khỏi bẫy kinh tế COVID-19 vì ít nhất hai lý do. Đầu tiên, chính phủ đã tạo ra đủ không gian tài chính để thực hiện một kích thích tài khoá đầy tham vọng. Vào cuối năm 2019, mức nợ công trên GDP thấp hơn khoảng 7 điểm phần trăm so với năm 2016, và chính quyền đã tích lũy được lượng dự trữ tiền mặt khổng lồ. Một lợi thế thứ hai, theo ông Morissette, là bằng cách vượt lên trước trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam có thể gia tăng dấu ấn của mình đối với nền kinh tế thế giới bằng cách thu hút các doanh nghiệp nước ngoài hiện đang tìm cách đa dạng hóa các hoạt động và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các cú sốc trong tương lai. Việt Nam cũng có thể đa dạng hóa thương mại bằng cách củng cố liên minh với các quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp và xuất khẩu gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác, rằng số lượng quốc gia ngày càng phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cao hơn, theo kinh tế gia của World Bank. Tháng trước, chuyên gia kinh tế học ASEAN Edward Teeter nhận định rằng việc Việt Nam ứng phó thành công với đại dịch COVID-19 đã nâng tầm vị thế và tận dụng lợi thế đó để nhanh chóng mở cửa phục hồi kinh tế, thực hiện mục tiêu kép. tiếp tục thực hiện cải cách, lấp đầy những lỗ hổng, hạn chế, nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Các lãnh đạo Việt Nam cũng đang quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chính phủ quyết không để cho làn sóng dịch bệnh thứ hai xảy ra, cũng như không để quay lại giãn cách xã hội trên diện rộng ở quy mô toàn quốc làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Thoát khỏi bẫy kinh tế COVID-19 đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, theo ông Morissette. Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam có cơ hội di chuyển nhanh hơn những người khác. Cơ hội này không chỉ có thể giúp Việt Nam điều chỉnh nền kinh tế của chính mình với thực tế mới, mà còn truyền cảm hứng cho các chính phủ khác trong nỗ lực xác định điều gì sẽ là bình thường mới trong thế giới hậu đại dịch.
Tập đoàn VinGroup của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng báo cáo lợi nhuận của tập đoàn đã giảm 60% trong nửa đầu năm 2020 sau khi VinGroup từ bỏ chuỗi bán lẻ siêu thị Vinmart để tập trung vào các hoạt động sản xuất xe hơi và điện thoại thông minh, tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin. Forbes dẫn lời người phát ngôn của VinGroup hôm 4 tháng 8 cho biết lợi nhuận sau thuế của VinGroup trong nửa đầu năm 2020 đạt 58,3 triệu đô la Mỹ, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước, và cùng lúc doanh thu cũng giảm 37% xuống còn 1,67 tỷ đô la Mỹ. Ralph Jennings, tác giả của bài viết đăng trên Forbes, nói rằng VinGroup đã chứng kiến lợi nhuận giảm 60% trong nửa đầu năm 2020 sau khi tập đoàn này từ bỏ mảng bán lẻ vào cuối năm 2019 để dồn mọi nguồn lực vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh xe hơi VinFast và điện thoại thông minh VinSmart. Tháng 12 năm 2019, VinMart và VinMart Plus thuộc tập đoàn VinGroup đã sáp nhập với tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Việt Nam là Masan Consumer Holding, qua đó giao cho tập đoàn Masan quyền kiểm soát 2.600 cửa hàng bán lẻ của hai nhánh này. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 của tập đoàn VinGroup cho biết tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đã giảm gần 37% so với cùng kỳ, đạt 38 tỷ 576 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu, theo tạp chí Forbes, là do không còn doanh thu từ hoạt động bán lẻ và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, mặc dù doanh thu từ hoạt động sản xuất đã tăng mạnh để bù đắp lại phần nào sự suy giảm vừa kể. Theo người phát ngôn của VinGroup, các đơn vị sản xuất của VinGroup đã đóng góp 266 triệu đô la Mỹ doanh thu trong 6 tháng đầu năm, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ VinFast đã bắt đầu giao xe cho khách hàng và điện thoại thông minh VinSmart đã bắt đầu tới tay người tiêu thụ. Năm 2019, VinFast đã nhận hơn 67.000 đơn đặt hàng, trong số đó có 50.000 là xe máy điện, theo Vietnamnet Global. Vẫn theo tin này, thì doanh số bán xe đã lên tới 5.000 chiếc trong quý 1 năm 2020, chiếm vị trí thứ 5 trên thị trường sản xuất xe hơi Việt Nam. Tập đoàn VinGroup có tổng doanh thu 5,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, là do người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, điều hành. Bất chấp tình hình làm ăn khó khăn, tập đoàn VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực nhằm kiềm chế dịch COVID-19. Theo nhà đầu tư .vn, Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBDI của VinGroup đã ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu để ứng phó nhanh với dịch COVID-19 nhằm đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, cung cấp thông tin cảnh báo sớm, đồng thời chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Trong danh sách các tỷ phú thế giới ngày 4 tháng 8 năm 2020, hãng tin Bloomberg xếp hạng ông Phạm Nhật Vượng thứ 288 với khối tài sản 6,74 tỷ đô la Mỹ. Đứng đầu danh sách này vẫn là Jeff Bezos của Amazon, kế đó là Bill Gates, sáng lập viên của Microsoft, và Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook.
Pháo hoa và ammonium nitrate dường như gây ra vụ nổ lớn giết chết ít nhất 100 người và làm rung chuyển thủ đô Beirut của Liban. AP đưa tin dẫn lời các chuyên gia. Hãng tin Mỹ nhận định rằng quy mô thiệt hại từ hiện trường vụ nổ tại cảng ở Beirut cho tới kính của các cửa sổ cách xa nhiều km bị vỡ vụn, giống với các vụ nổ liên quan tới hợp chất hóa học thường được sử dụng làm phân bón dùng cho nông nghiệp. Nhưng AP nói rằng hợp chất này thường không thể tự phát nổ mà phải cần tới nguồn kích nổ khác. Đó có thể là vụ hỏa hoạn liên quan tới pháo hoa được trữ tại cảng. Các đoạn video đăng tải trên mạng về những giây phút đầu tiên của thảm kịch này cho thấy tia lửa và ánh sáng trong khói bốc lên từ vụ cháy ngay trước khi vụ nổ lớn xảy ra. Điều đó cho thấy pháo hoa có liên quan tới vụ này, AP nhận định dẫn lời Boaz Hayyon, chủ sở hữu của tập đoàn Tama của Israel, chuyên làm việc với chính phủ Israel về các vấn đề an toàn và cấp phép liên quan tới thuốc nổ. Hãng tin này cũng dẫn lời ông Jeffrey Lewis, chuyên gia về tên lửa tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey, California, đưa ra đánh giá tương tự. Theo AP, hiện chưa rõ ngay nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn ban đầu tại cảng. Trả lời một đài truyền hình địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Liban không đề cập tới pháo hoa nhưng nói rằng dường như vụ nổ này được gây ra bởi hơn 2.700 tấn ammonium nitrate trữ tại cảng kể từ khi bị tịch thu từ một tàu hàng năm 2014.
Các toán cứu hộ ngày thứ tư lục lọi trong đống đổ nát để tìm xác người và những người sống sót tại cảng Beirut bị san bằng vì một vụ nổ một ngày trước. Vụ nổ đã gây tàn phá trên diện rộng khắp khu vực trung tâm thành phố. Những tòa nhà bằng đá tráng lệ, những khu mua sắm thời thượng và một dãy dài khu đi bộ nổi tiếng dọc theo bờ biển trở thành hoang tàn chỉ trong vòng vài giây sau vụ nổ. Vụ nổ dường như do một đám cháy tại một nhà kho chứa pháo hoa làm nổ tung một khối lượng chất ammonium nitrate được lưu trữ tại cảng kể từ năm 2013. Nhưng nhiều người quy trách tai họa này cho tầng lớp chính trị nắm quyền lâu năm, với một số người nói rằng vụ nổ là giọt nước tràn ly sau nhiều thập niên tham nhũng và bỏ bê. Ít nhất có 100 người chết và hơn 4.000 người bị thương. Con số người thiệt mạng dự kiến sẽ gia tăng trong ngày. Trong khi đó, Đức ngày thứ Tư cho biết sẵn sàng phái một đoàn 47 chuyên gia tìm kiếm cứu hộ đến Beirut. Ngoài ra, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng vịnh cũng nằm trong số các nước đề nghị giúp Liban. Hãng tin nhà nước Qatar QNA nói nước này đã điều động máy bay quân sự đầu tiên chở thuốc men trợ giúp ngày thứ Tư. Ba chuyến bay khác sẽ được điều động kế tiếp trong ngày mang theo hai bệnh viện dã chiến với 500 giường mỗi bệnh viện, được trang bị máy thở và vật phẩm y tế cần thiết khác. Theo các quan chức Hy Lạp, một máy bay trực thăng C-130 chở theo 12 nhân viên cứu hộ, hai xe và vật phẩm y tế đã được đưa đến Beirut vào ngày thứ Ba.
Bắc Kinh không muốn căng thẳng với Washington leo thang thêm sau vụ đóng cửa lãnh sự quán của mỗi nước trong những tuần vừa qua, Reuters đưa tin. Dẫn lời đại sứ Trung Quốc ở Mỹ nói hôm 5 tháng 8. Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nên hợp tác thay vì đối đầu nhau, đại sứ Ku Tiankai nói tại diễn đàn an ninh Aspen được tổ chức trực tuyến. Reuters nhận định rằng lời kêu gọi hợp tác của ông Ku mang tính hòa giải. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở lãnh sự quán tại Houston mà Washington đã yêu cầu đóng cửa tháng trước. Hãng tin Anh đưa tin rằng đại sứ Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc của Washington về việc Bắc Kinh sử dụng chiến thuật đe dọa ở Biển Đông và nói rằng chuyện tăng cường các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực sẽ chỉ gia tăng nguy cơ đối đầu. Khi được hỏi về ứng dụng chia sẻ video TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc mà Tổng thống Trump đe dọa cấm, ông Ku nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy công ty này chia sẻ thông tin với chính phủ Trung Quốc. Theo Reuters, bình luận của ông Ku được đưa ra hơn một tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có bài phát biểu về chính sách, trong đó nói rằng việc buộc Bắc Kinh thay đổi đường hướng là sứ mệnh của thời đại chúng ta.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar sẽ tới thăm Đài Loan trong những ngày tới. Reuters dẫn lời văn phòng của quan chức này cho biết hôm 4 tháng 8. Trong chuyến thăm này, ông Azar sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết. Reuters nhận định rằng động thái này có thể khiến Trung Quốc thêm tức giận. Chuyến thăm của ông Azar tới Đài Loan sẽ làm xấu thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề như thương mại, dịch COVID-19 và nhân quyền. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết rằng Mitchell Wolf, quan chức y tế hàng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ và các thành viên nội các chính phủ Mỹ khác sẽ tháp tùng ông Azar trong chuyến thăm được coi là lịch sử. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Trần Thời Trung cho biết ông trông chờ cuộc gặp với ông Azar. Nhưng Trung Quốc đã lên án chuyến đi thăm, tuyên bố bác bỏ bất kỳ cuộc trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan và đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Washington. Theo Reuters, Đài Loan lâu nay tỏ lòng biết ơn sự hậu thuẫn của Mỹ đối với đề nghị được gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Đài Loan hiện chưa phải là thành viên của tổ chức này vì sự phản đối của Trung Quốc. Những người trẻ đi chơi hộp đêm và tắm biển đang dẫn đầu đà tăng các ca COVID-19 mới trên toàn thế giới, với tỷ lệ những người từ 15 đến 24 tuổi bị nhiễm virus tăng gấp 3 lần trong chừng 5 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết. Phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới trong số 6 triệu ca nhiễm COVID từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 12 tháng 7 năm nay cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của những người tuổi từ 15 đến 24 tăng từ 4,5% lên 15%. Ngoài Mỹ là nước dẫn đầu thế giới với tổng cộng 4,8 triệu ca, các nước châu Âu trong đó có Tây Ban Nha, Đức và Pháp và các nước châu Á như Nhật Bản báo cáo nhiều ca lây nhiễm mới thuộc giới trẻ. Các ca nhiễm mới xuất hiện, gọi là đợt lây nhiễm thứ hai, khiến một số nước áp đặt lệnh cấm du hành mới. Một số công ty đang chạy đua tìm vaccine ngừa chủng virus lây lan nhanh chóng này, khiến hơn 680.000 người thiệt mạng và làm nền kinh tế trì trệ. Ngay cả những nước như Việt Nam được ca ngợi rộng rãi vì những nỗ lực giảm thiểu các ca lây nhiễm kể từ khi virus corona xuất hiện vào cuối tháng 1, cũng đang vất vả chống lại chùm lây nhiễm mới. Trong số những trẻ em tuổi từ 5 đến 14, khoảng 4,6% bị lây nhiễm, tăng từ 0,8% trong giai đoạn từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 12 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới nói. Trong lúc xét nghiệm gia tăng và các chuyên gia y tế công cộng lo ngại là việc tái mở cửa các trường học có thể làm cho dịch COVID tăng mạnh. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ trong tháng qua, yêu cầu giới trẻ tiếp tục giãn cách xã hội, mang khẩu trang và tránh những đám đông. Các chuyên gia y tế tại một vài nước cũng thúc đẩy có những biện pháp tương tự khi họ báo cáo những người trẻ bị lây nhiễm cho thấy ít có triệu chứng. Chúng tôi đã nói và xin lặp lại, giới trẻ không phải bất khả chiến bại. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại một cuộc họp báo ở Geneva vào tuần trước. Người trẻ có thể bị nhiễm, người trẻ có thể tử vong, người trẻ có thể lây virus cho người khác, ông nói.
Hàng nghìn người tuần hành tại thành phố Khabarovsk thuộc vùng viễn đông của Nga hôm 1 tháng 8 trong ngày cuối tuần thứ tư liên tiếp để phản đối cách thức Tổng thống Putin xử lý cuộc khủng hoảng chính trị ở địa phương, theo Reuters. Tin cho hay cư dân của Khabarovsk, cách thủ đô Moscow hơn 6.000 km và 7 múi giờ, bày tỏ sự không đồng tình về vụ bắt giữ thống đốc Sergei Pogal về tội giết người, dù ông đã bác bỏ. Theo hãng tin Anh, vụ bắt giữ mà các ủng hộ viên của ông Fogal nói là có mục đích chính trị này đã dẫn tới nhiều tuần biểu tình trên đường phố, gây đau đầu cho Kremlin, vốn đang phải tìm cách xử lý các vấn đề liên quan tới COVID-19. Bên ngoài một tòa nhà chính phủ, người biểu tình cầm theo biểu ngữ như Nga không có Putin, trong khi hô vang Putin từ chức. Chính quyền thành phố ước tính khoảng 3.500 người đã tham gia cuộc tuần hành. Một số cơ quan truyền thông địa phương đưa tin hơn 10.000 người đã tham gia, nhưng nói rằng con số đó vẫn nhỏ hơn so với các tuần trước đó. Theo Reuters, các cuộc biểu tình cho thấy sự giận dữ của nhiều người dân ở vùng Viễn Đông về các chính sách của chính quyền ở Moscow mà họ cho là xa rời và phớt lờ họ trong nhiều năm. Trong một bài có tựa đề Thành phố Khabarovsk của Nga nổi dậy chống ông Putin, kênh DW của Đức dẫn lời người biểu tình hô vang, Fergal là lựa chọn của chúng tôi và Fergal không phải là kẻ giết người. Quân đội Mỹ hôm 4 tháng 8 cho biết đã tìm thấy xe thiết giáp lội nước vốn bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía nam California cùng với 8 binh sĩ thủy quân lục chiến và một lính hải quân hôm 30 tháng 7 trong khi tham gia huấn luyện, theo Fox News. Kênh truyền hình này đưa tin rằng các quân nhân trên xe bị coi là thiệt mạng sau khi mất tích hơn 40 giờ đồng hồ. Tin cho hay lực lượng cứu hộ của hải quân đã xác nhận các thi thể bằng cách sử dụng hệ thống video dưới nước được điều khiển từ xa. Theo Fox News, lực lượng hải quân Mỹ đang nỗ lực để trục vớt xe thiết giáp lội nước và các thi thể. The Hill dẫn một thông cáo báo chí cho biết rằng các thiết bị trục vớt dự kiến sẽ được triển khai xong vào cuối tuần. Trang tin này cho biết thêm rằng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Tổng thống Trump đã ngỏ lời chia buồn trên Twitter hôm 4 tháng 8.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Khu vực thủ đô Washington DC hiện đang ở trong giai đoạn 2 của việc mở cửa trở lại. Phần lớn các cơ sở dịch vụ và thương mại đang khôi phục hoạt động. Người lao động dần dần quay trở lại làm việc. Mặc dù vậy, những chương trình thực phẩm miễn phí phục vụ cộng đồng giữa đại dịch COVID vẫn tiếp tục được thực hiện tại hầu khắp các quận hạt ở khu vực ngoại ô thủ đô. nhà Việt Nam tại Maryland hôm 1 tháng 8 tiếp tục phối hợp với chính quyền quận Montgomery phân phát 300 thùng thực phẩm miễn phí tới những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch COVID. Chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều bà con gốc Việt sinh sống tại đây. Em Thiên An Nguyễn, một tình nguyện viên từ Maryland nói.
Dạ, con thấy là rất vui vẻ cho mọi người, có nhiều người không có giống như mình, không có fortunate bằng mình mà được mua đồ ăn và ở nhà có đủ ăn cho mọi người, cho nguyên gia đình. Thì con thấy làm như vậy rất vui vẻ.
Còn chị Vân Anh, một tình nguyện viên khác từ Virginia thì cho biết.
Anh qua cái pandemic COVID này, thấy có rất là nhiều những cái sự mất mát và những cái sự khó khăn trong nhiều cộng đồng, không chỉ riêng người Việt Nam mình mà rất là nhiều cộng đồng trong mainstream America. Cho nên Vân Anh muốn có cái cơ hội được đi ra ngoài giúp đỡ với cái thời gian mà mình có, và nhất là support cho nhà Việt Nam.
Chương trình thực phẩm miễn phí cho những gia đình gặp khó khăn về kinh tế trong đại dịch COVID ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã được nhiều tổ chức xã hội khác nhau bắt đầu từ cuối tháng 3 khi lệnh giãn cách xã hội và hạn chế ra đường được ban hành. Riêng trong quận Montgomery, nhà Việt Nam tại Maryland đã triển khai những chương trình giúp đỡ các cá nhân và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn vào đầu tháng 4. Sau đó chương trình được mở rộng tới với những cộng đồng sắc dân khác trên địa bàn với sự hỗ trợ của chính quyền quận Montgomery về nguồn thực phẩm phân phát hàng tuần. Ông Võ Thành Long, nhà Việt Nam tại Maryland chia sẻ thêm.
Chúng tôi dự định là sẽ làm hết tháng này thôi. Rồi sau đó sẽ tính tiếp coi cái tình hình như thế nào. Nếu mà chính phủ vẫn còn cung cấp thực phẩm thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm nữa. Với lại cái nhu cầu nó có tăng lên hay không. Còn nếu không ấy thì chúng tôi sẽ phát public trong tháng này thôi, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại phát cho cộng đồng người Việt thôi.
Qua hai lần triển khai vào mỗi dịp cuối tuần từ nửa cuối tháng 7 tới nay, hàng trăm thùng thực phẩm tươi miễn phí đã được chuyển đến tay những gia đình gặp khó khăn trong đại dịch. Từ nay đến cuối tháng 8 sẽ có những chương trình tương tự được triển khai để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng. Song song với chương trình phân phát thực phẩm miễn phí tới nhiều cộng đồng sắc dân khác nhau, nhà Việt Nam tại Maryland hiện cũng vẫn triển khai chương trình thực phẩm miễn phí tới với các gia đình gốc Việt, trong đó tập trung vào những người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, không thể ra ngoài giữa cơn đại dịch COVID hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.